This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Chào Tiến Dũng, hôm nay bạn có khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600 và lấy chào Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe, Hoàng Tính khỏe không?
Ồ, vậy là hai mình cũng mừng, tại vì mình cũng khỏe, phải không? Thôi vậy cũng mừng bạn hiền ngang.
Quá. Hôm qua phải nói rằng hồi nãy trước khi vô chương trình thì Tiến Dũng và Hoàng Tính cũng bàn về cái vụ đá banh ở Việt Nam. Đá banh Việt Nam coi như là thắng tưng bừng hả? Làng 4-0 hay anh?
Nhưng mà cấp độ của hội tuyển trẻ của họ.
Phải nói là Việt Nam cũng đá banh cũng thời cái bắt đầu có một cái thời huy hoàng trở lại ha, sau 45 năm.
không biết được bao lâu để nó xem
chạy lâu rồi chạy nó chạy còn hơn không có quý vị. Vào phải nói rằng sáng ngày hôm nay thì Hoàng Tính cũng thấy thị trường chứng khoán nhiều màu đỏ lắm quý vị, nhưng mà chỉ có duy nhất Dow Jones này là màu xanh. Mà không biết cái màu xanh này nó sẽ cầm cự đến bao lâu. Hiện tại là nó lên được 25 điểm. Con số là 25.683 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm 10 điểm, 7.680 điểm. SP500 thì giảm 1 điểm, hiện tại là 2.817 điểm. Sinop 15 là 2.39%. Dầu thô thì giảm khoảng 3 xu. Một thùng dầu thô là 59 đồng 92 xu. Một euro đổi được 1 đồng 13 xu. Vàng thì giảm 4 đồng. Hiện tại một ao vàng 1.310 đồng 30 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.05%, rồi cao nhất là 4.16%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.38%, rồi cao nhất là 3.50%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.250 đồng. Vàng thì mua vào 36.710.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.820.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì bản tin khá thú vị. Khi mà một cái công ty Comparable họ làm một cái thống kê khoảng 10 triệu nhân viên trên khoảng 50.000 company, và họ so sánh thì họ thấy rằng có những cái như là môi trường làm việc, lương bổng, rồi everything, tức là họ làm tất cả những gì mà cái level nó nằm ở trên trung bình, bạn bè, tiền lương, tiền so sánh công ty này qua công ty kia, tiền công ty này lợi nhuận bao nhiêu, rồi các nhân viên làm, ngay cả nơi mà cafeteria, rồi cái culture, career monitoring, vân vân, họ làm hết luôn. Thì họ sẽ đưa ra một cái thống kê là cái nơi nào mà chúng ta làm việc có một cái tương lai sáng ngời, the brightest future. Đây là khi cũng đưa ra thì vị nhớ khi con em mình ra trường nộp đơn đi làm thử nha. Trước đây thì cách đây khoảng 2 tuần trước đó thì công ty làm thoải mái, tức là the worst, gọi là worst place to work là có Google, Apple and Costco, T-Mobile vân vân. Nhưng mà những công ty đó đúng là hiện tại vẫn là cái nơi mà đáng giá nhất để mà nộp đơn làm việc. Nhưng 50 công ty lớn và những công ty nhỏ, tức là có 50.000 company, và họ đưa ra top 50 công ty bự và nhỏ. Và sau đây Dũng gửi đến vị những công ty đó là những công ty nào. Trước đây thì quý vị biết rằng Costco đứng đầu, là Google đứng thứ nhì, những nơi mà làm việc tiền lương cũng ok, rồi nơi làm việc thoải mái, friendly, không có cái gọi là cái tiếng Mỹ, chúng ta nhớ cái chữ mà macro management, tức là không biết tiếng Việt dịch là gì không biết nữa, nhưng mà dòm ngó đó quý vị, tức là ông boss ông cứ theo ngó mình hoài đó, là cái đó là không được rồi. Nhớ nha, chúng ta làm công ty nào mà boss đưa xuống manager, manager đưa xuống supervisor đó, mà cứ sau lưng ngó mình làm gì á, nên là cái macro management là không có đúng rồi quý vị, nhớ nha. Công ty đầu tiên đó là công ty HubSpot, công ty đứng đầu quý vị, tức là nằm ở Massachusetts. Nhỏ thôi nhưng mà nó rất là thoải mái, everything. Rồi cái công ty thứ nhì là UiPath ở New York, Workfront là đứng thứ ba, Insight Global đứng thứ tư, Coleman đứng thứ 5, Salesforce đứng thứ 6. Công ty này cũng đang bị điều tra về cái bê bối về tình dục vân vân, cái gì tôi không nhớ. Mà hồi nãy tôi coi sơ là cái cell phone cũng đang bị kiện tụng sùm cái thùy. Đứng thứ bảy là Costco, đứng thứ tám là Nestle, đứng thứ chín là T-Mobile, đứng thứ 10 mới là Google, đứng thứ 12 là Microsoft và all the way down. Vậy thì quý vị nhớ những công ty mà đứng thứ 10 trở lên đó, từ số 1 đi xuống, thì chúng ta nhớ là những công ty đó the best of the best ở nước Mỹ. Có nhỏ có lớn, có những công ty khổng lồ như là T-Mobile, Costco, Google, Microsoft. Những công ty đó là một cái tương lai rất là sáng ngời. Nhưng mà cũng nhắc nhở lại một chút xíu, cái vị nào có con em mình là con gái đó, mà ra trường đó, mình làm về lĩnh vực technology đó, như là computer, everything đó, chúng ta thử đi, nói con em mình thử thời vận nha, nộp đơn vào những cái công ty lớn như Microsoft, Google, T-Mobile, Facebook, Costco, hay là những công ty mà gọi là technology lớn đó. Trong đó có những công ty khác như là, tôi không nhớ rõ, như là Amazon cũng được. Tại vì những công ty này đó, cái balance về cái gender đó, nó bị chênh lệch quá nhiều, và đặc biệt Google cũng đang thấp thỏm cái việc khi mà chính phủ yêu cầu phải mướn người nam và người nữ, Mozilla phải balance. Nhưng mà khi mà con em quý vị cầm cái resume vào nộp đơn đó, là chúng ta có 30% advantage bước vào công ty rồi, vì chúng ta là nữ. Nhớ nha, dù chúng ta nộp đơn vào Costco, Google đi, thì Tiến Dũng, nếu mà người manager mà chuẩn bị coi, hay là người ở trong human resource đó, mà coi là thấy wow, cô này nữ, để qua bên, lựa qua bên, họ mới coi lại, coi cái resume lại, coi cái nên interview cô nào. Hiện tại bây giờ thì hầu như tất cả những công ty lớn đó đều rất là short, thiếu cái phái nữ đi làm. Nên chúng ta thử nói con em mình thử thời vận nha. Chúng ta cũng không biết là có ok, có được hay không, nhưng mà cái cơ hội nó có rất cao hơn là người nam. Ví dụ như chúng ta có hai đứa con, đứa trai, đứa gái đi, mà nộp đơn vô Google đi, là đứa con gái được mướn liền. Thí dụ như vậy, tức là nếu mà kẹp lắm cần phải mướn thì đang thiếu cái position đó, là đứa con gái được mướn cho bạn đứa con trai, quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình. Quý vị thấy khi mà Tổng thống Donald Trump dời lại cái cuộc họp vào tháng 25 tháng 3 đó, tức là ngày hôm kia đó, thì Tổng thống của Trung Cộng đã đáp chuyến bay đi qua bên châu Âu. Quý vị thấy cái game nó rất là hay, cái thưa quý vị. Trung Quốc không phải là tệ đâu. Họ có những cái người cố vấn rất là ghê gớm. Chúng ta nhớ hồi xa xưa, nhiều ngàn năm về trước, là có là Tôn Tẩn rồi vân vân. Đó là những cái người gọi là quân sư rất là ghê gớm. Thì kêu ông này bay qua kia, bay qua bên châu Âu, rồi ghé thăm Pháp, rồi ngay cả ký luôn cái hợp đồng mua khoảng, điều không có nhớ rõ, nhưng mà vài tỷ, 35 tỷ thì phải, 35 tỷ mua những chiếc Airbus. Thì biết rằng khi mà Boeing bị problem, là Tổng thống Trung Cộng bay qua bên châu Âu để mua những chiếc Airbus trị giá đến khoảng 35 tỷ. Và cái điều này đã điều hồi sáng nay, đã ký xong hết rồi. Cái này đã làm cho Hoa Kỳ cũng sợ, chứ quý vị, sợ chứ, vì trước đây thì Trung Quốc luôn luôn là ưa chuộng về chiếc Boeing, nhưng mà lợi dụng thời cơ, nó nhiều cái rồi, đã đến một lần đó, họ giống như một cái puzzle họ ráp lại rồi đó, thì họ thấy rằng hiện tại giờ Trung Quốc là cái thế thắng nhiều hơn. Cái lý do vì họ đặt đơn mua máy bay của Hoa Kỳ Boeing đó khoảng gần 7.400 chiếc trị giá đến 1.200 tỷ. Mà bây giờ cái cơ hội này thì dễ cancel quá đi. Tại nếu một mình Boeing bán máy bay thì không nói gì, Airbus cũng bán. Thì trong khi mà số máy bay mà 7.000 trên 7.400 chiếc này đó, là nó chiếm khoảng 20% cái global demand rồi. Trên thế giới thì họ cần không biết bao nhiêu bay, mà 7.000 là khoảng 20% cái nhu cầu trên toàn thế giới. Và khi mà cái bản tin mà bên ông Tổng thống Trung Cộng Tập Cận Bình đã ký cái deal đó, 35 tỷ đó, thì tức tốc hai người, gọi là những người mà trade negotiator, tức là người mà gọi là đi mặc cả đó, là ông Robert, rồi ngay cả ông làm chánh văn phòng của Hoa Kỳ là ông Stephen Nugent, ông cũng đã bay qua, và thứ năm là ngày mai ông sẽ có mặt tại bên Bắc Kinh, Beijing, để bắt đầu họp là ngày ông sẽ đến, hôm chắc hôm nay sáng nay bay hay sao, hôm qua bay rồi gì đó, là ngày hai ngày họp là họ xét vào ngày thứ năm và thứ sáu. À, chú thấy rằng Hoa Kỳ cũng phải là không phải là anh hùng gì, chú thưa vị cũng sợ khi mà cái deal của ông Tập Cận Bình này đã làm cho Hoa Kỳ cũng hơi shaking một chút xíu. Vì nhớ cộng hai cái số lại thấy là cái tiền nợ Hoa Kỳ Trung Quốc khoảng 1.000 mấy trăm tỷ, cái số máy bay bán cho Trung Quốc cũng được xem tin cái nợ như vậy, đó là khoảng số tiền nhỏ, thưa vị, tiền rất lớn. Và Hoa Kỳ trong khi đó thì cái lời hứa hẹn rằng rất là lạc quan trong những ngày sắp tới đây thì cái deal nó sẽ có thể là được xảy ra. Theo như cái bản tin thì Dũng coi được rằng cái Chinese and Americans sẽ có cái trade talk và close the deal sớm nhất có thể, thì thấy rằng rõ ràng Hoa Kỳ cũng đã có một bước nhẹ bước lui lại để mà nhượng bộ để cho công việc này nó là một cái gã rẻ. Nhưng mà chúng thấy rằng Boeing vẫn còn rất là nhọc nhằn. Sáng hôm nay hay là bản tin thì coi đó là có một cái chuyến bay ở bên Florida cũng phải hạ cánh khẩn cấp chiếc 737. Chứ thưa vị, phải nói rằng Boeing phải làm sao chứ không là cũng mất niềm tin rất là nhiều người. Một bản tin kế tiếp thì cái bản tin cuối cùng nói về cái thiệp mà chúng ta biết là cái green card. Quý vị nhớ là Amazon khi mà họ mạnh đó, thì họ đã làm cho rất nhiều cái cửa tiệm đóng cửa, và chúng ta thường gọi là brick and mortar, bị đóng cửa rất nhiều khi mà họ cạnh tranh không nổi. Nhưng mà cái phone quý vị đang xài đó, cái phone Tiến Dũng đang xài, anh Hoàng Tính đang xài, quý vị đang xài, đã làm cho rất nhiều cửa tiệm bán thiệp đóng cửa, cái green card đóng cửa. Lý do vì một cái thống kê mới nhất đưa ra đó là người Mỹ xài điện thoại bằng thiệp, gửi cái digital card đi nhiều chưa bao giờ, tức là cái chuyện gì họ cũng gửi cái thiệp được. Vì từ cái lý do đó mà những cái cửa tiệm bán thiệp họ than như bồng, như là CVS, Walmart, Walgreens, rồi ngay cả Target vân vân, họ nói rằng càng ngày đi đó, cái những cái ao, tức là chúng ta biết cái ao trong cái cửa tiệm nó có cái nhiều cái sảnh gì đó, chúng ta nhiều cái đường để mà những cái section để mà bán đồ, section này bán rau, section này bán đậu vân vân, những cái section bán thiệp, thì nó những cái chỗ khác đó thì thay thảm thay gạch, nhưng mà cái chỗ bán thiệp không bao giờ thay, nó còn mới liên tục, bị ít có người tới lui. Mặc dù theo thống kê mỗi năm người Mỹ mua trên 6 tỷ cái thiệp, cái thưa vị, nhưng mà con số này từ năm 2013 cho đến nay đó, nó giảm đến 27%. Thì một cái điển hình là Hallmark Card đã đóng cửa rất nhiều cửa tiệm và lay off trên 1.000 nhân viên, vì trong 5 năm vừa qua cái doanh thu của họ giảm thê thảm, quý vị. Ta thấy là cái phone, quý vị, là một cái thủ phạm giết đi cái thiệp hiện tại bây giờ, và cái Amazon là làm cho đóng cửa, thủ phạm làm cho đóng cửa rất nhiều cửa tiệm trên nước Mỹ. Xin trở lại anh Hoàng Tính.
Đúng vậy, chính xác luôn. Trước khi mà cái cell phone mà nó thịnh hành, cái cell phone mà nó đưa đến những cái công dụng thật là tiện lợi dành cho tất cả mọi người trong cái cuộc sống. Trước đó thì thiệp cũng còn sống được, hô mạc cũng còn sống được, thưa quý vị. Nhưng mà khi mà cell phone đưa ra những cái ứng dụng mà nó hữu dụng hơn với tất cả những cái điều gì mà con người cần đến, thì nó đã đánh chết được đi rất là nhiều, thưa quý vị. Không những là thiệp không đâu, mà tất cả những cái công việc trong cái cuộc sống của chúng ta cũng đa số như quý vị cũng như là Tiến Dũng biết là cái phone bây giờ là như là giống như Tiến Dũng nói là một cái vật bất ly thân, phải không Tiến Dũng?
Dạ đúng như vậy. Cái phone bây giờ là đúng như là Tiến nói là vật bất ly thân. Trước đây Dũng nhớ là có một cái có ông chú nghiện thuốc lá ghê lắm. Ông chạy xe ra ngoài khoảng xe ông đá, ông chạy đi cũng khoảng 3-4 cây số gì đó. Ông sực nhớ ông quên gói thuốc, ông phải quay trở lại ông lấy gói thuốc. Tức là cái vật bất ly thân đối với ông thì bây giờ cũng vậy. Rất chạy xe ra khoảng 2-3 mai rồi đó, nhớ chứ cha quên cái phone, cũng phải chịu khó quay lại lấy cái phone. Chứ khoảng chừng 15 năm về trước đó, đâu có cái phone thịnh hành đâu quý vị. Chúng ta đâu cần cái phone cầm trong tay, quên không có cái phone cũng sao hết. Bây giờ mới quên cái phone thì chúng ta phải quay về, đúng như Tính nói là vật bất ly thân. Cảm cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc quý vị như Hoàng Tính có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng. Chúc Tiến Dũng một ngày vui. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.